Thầy vào rồi. Chị biết là thầy vào rồi, đã nhìn thấy rồi. Bảo thầy. Today there's so many traffic jams, so some people around Ranashi, they cannot come. So the people who know about computer, they did not come. So the other people, they don't know how to do with the computer.
That's
the problem. Yeah. Vào được chưa em bảo vào được chưa? Không hỏi ở dưới Ranashi đấy cơ. Rồi ôi chừng ý, cái máy không cái máy nào có gói. Thế bình thường gì thì ai ai là người ấy cái máy ở đây? Chị nhớ là ở nhà chị còn một cái dây sạc của nó nữa cơ. Chị không, nhưng mà vấn đề là không biết là ném góc nào ở nhà ấy chứ. Không, vấn đề là không phải cái dây sạc của nó. Could you please wait for a few minutes so they when they connect?
Yes, yes.
I think that they are connecting because I saw that one more. Oh, no, it's not. Oh. No, this one is from Pagoda.
Oh, other one? Okay.
Yeah, the other one for record.
Okay.
Mình anh chị cần một cái để sạc cái này. Cái cục này. Từ đó nha, chỉ có một cái đầu sạc đây. Somewhere. Không hiểu sao đầu sạc mình không biết đâu hết. Mấy chị từ từ. Em nhìn trên cửa sổ chứ có vứt cái đầu sạc ở đấy không? Mà tí nữa rồi lại vứt đầu sạc ở đâu? Đâu lù lù ở đây ao cái gì?
Okay, okay. They connect now. Finally.
Niềm hy vọng của thầy đấy, your hope. Coming. Này, cho chị xin một cái sạc đi. Không, cái đầu sạc không vấn đề, không biết tại sao chị mang, rõ ràng chị có mang cái đầu sạc đi nhưng chị không thấy đâu. Từ nha, nếu mà cục này của chị ok thì chị khỏi cần. Nha, chờ. Không biết được. 70%. Ngon. Sống được. Mày đến rất rõ sống mà không làm gì đâu. Thôi mình cứ đọc khai kinh đi. Ô, tại sao lần nào chị cũng vớ phải cái quyển ngược này thế nhở? 10 lần thì 10 lần vớ phải quyển ngược. Chả sao, lần nào số mình phải vớ phải quyển ngược. Đọc ngắn thôi nhá, đọc phần ấy ngắn thôi nhá. Đây Thảo Tôn nhìn thấy rồi đây.
Nương nơi Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Đoàn tuyệt hảo, con xin quy cho thầy ngày đạt được giác ngộ, nhờ công đức bố thí và những thiện hạnh khác, nguyện con viên thành quả vị Phật vì lợi lạc của tất cả chúng sinh. Nương nơi Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Đoàn tuyệt hảo, con xin quy cho tới ngày đạt được giác ngộ, nhờ công đức bố thí và những thiện hạnh khác, nguyện con viên thành quả vị Phật vì lợi lạc của tất cả chúng sinh. Sangye chu dang chu ki chu nam la chan chu ba du da ni ka su chi da gi gin so gin pe so nam kia tro la pan che sangye du pa su. Cầu mong tất cả những bà mẹ chúng sinh vô biên như bầu trời có được hạnh phúc và nhân của hạnh phúc. Cầu mong họ thoát khỏi đau khổ và nhân của khổ. Cầu mong họ không bao giờ xa khỏi hạnh phúc, thoát khỏi đau khổ. Cầu mong họ luôn an trụ trong bình đẳng, thoát khỏi mọi bám chấp và sân hận. Cầu mong tất cả những bà mẹ chúng sinh vô biên như bầu trời có được hạnh phúc và nhân của hạnh phúc. Cầu mong họ thoát khỏi đau khổ và nhân của khổ. Cầu mong họ không bao giờ xa khỏi hạnh phúc, thoát khỏi đau khổ. Cầu mong họ luôn an trụ trong bình đẳng, thoát khỏi mọi bám chấp và sân hận. Manam khada nyen pe sen che kong che de wa dam de we yu dam de na yu chi du nghe nhi yu dam de na yu chi du nghe me pe de wa dam yi de na yu chi nye ring cha da ni den dam wa ta no la nye ba yu chi. Mọi công đức mà con tích lũy được nhờ lễ lạy, cúng dường, sám hối, tùy hỷ và khấn nguyện, nay con xin hồi hướng tất cả vì sự giác ngộ viên mãn. Cha san wa dang cho chinh sa pa dang je su hi rang cung chinh son wa yi ke wa chung se da gi chi sa pa han che zo phê chan chu chi ngô. Em hỏi với chỗ bà Dung xong chưa, Rana Shri xong chưa? Mình hỏi đi.
Chị chắc là chị rồi chị không chịu được tôi chỉ nói bây giờ tôi không chịu được.
Không chấp thì dịch đến đâu rồi thì hãy đi.
Good evening. Today we continue from the chapter of the loving kindness compassion, and I think last week we started a little bit. So,
Ken Paula, could you please wait for a few minutes because Rana Shri they're not ready yet. Oh. They cannot hear.
Okay.
Sorry.
Did you say hello? Are you?
Tất cả đều ơ lâu mà vấn đề là họ phải bật lên chứ. Bây giờ em bảo bên đấy họ bật cái Viber lên thì em gọi bằng Viber FaceTime thì em mới có thể chỉ cho họ làm cái gì được. Được chưa? Chưa, chị vẫn chưa nhìn thấy bên đấy có cái hình video nhưng mà không, hình như không có tiếng hay sao ấy. Tại vì cái đấy phải join meeting thôi chứ không phải là bảo bật cái màn hình lên thì mình chỉ cho bật lên từng nút một ấy. Bật lên gọi bằng hình đi. Bây giờ bảo bá là gọi bằng hình đi. Nó có cái chữ John Audio ấy. Gọi thì phải gọi bằng Viber chứ gọi thế làm sao mới được.
Chị ấn vào chữ John Audio ấn nút tắt à? Mà cho nó hiện lên một bảng đó.
Rồi
ấn tiếp là
rồi.
Đấy, nghe thấy tiếng rồi.
Mua đây rồi. Cái này tắt tiếng nhá.
Nghe thấy tiếng rồi, khiếp điếc hết cả tai.
Thảo nghe bọn chị nói chưa?
Rồi.
Biết rồi, cái này chị biết rồi nhưng đang chị đang thử. Thảo nói đi, hỏi Thảo em nào.
Alo.
Ừ, nhưng sao Thảo nó bé thế nhỉ?
Vừa tắt được thì nghe thấy.
Nói bé thì chị cho cái volume nó to lên. Bà ấy quát hết cả vào tai mình ấy. Hoặc không thì cắm loa vào. Bảo dưới này khai kinh xong rồi đấy. Xong chưa? Trên đấy xong chưa? Để chị bảo thầy tiếp nhé. Can Paul là they are okay now. Sorry.
Okay. So we're talking about the loving kindness compassion. And first is a love is a, there's a generally love and here in the you know Bodhisattva love is a different. General love is a ourselves is put the center and said I love this one, I love that one, I love this one. So we always said like kind of like a attachment or we want ourselves. So most important is put ourselves first and say I need this one basically mean. And that love is only bring to the suffering. This is a love like a, you know, it's a mostly like a let go. And it's just only wishing to the other is happy. So their individual personal happiness is not put important. And so always look after the try to take care of other is the most important. That reason, identifying the characteristic of the love in the Jewel Ornament, and Kambhoba said, identifying the love, what does love mean? Mind that want to be all sentient being meet with happiness. So just only wishing to them to meet with happiness. So that reason, Lord Jesus Sumgun expressed the love is a, what love is a, what is look like. Love is an example is a, like a, when mother have a genuine care for the child. So in that case, mother have no interest of her own benefit. She only think for the how to benefit, how to make the happy and the child. You know, only put the child is most important. So similar like that, love mean come from the care, not from the desire. So which come from the desire is called the attachment, and come from the care is called the loving kindness. So that reason here, love is not talking about something that is what we want, what we like, what we need. It's more like talking about how to take care, how to give, how to let go. I think basically, that reason is totally outcome is different. One love is come from the attachment, so that way it end up with the suffering. One love is come from the care, so end up with the happiness.
Và buổi hôm nay thì thầy có nói là chúng ta tiếp tục cái chương là tình yêu thương và bi mẫn. Thì như buổi lần trước thì thầy đã nói rồi là chúng ta có một cái tình yêu thương, và một cái tình yêu thương nói chung thì nó là gì? Khi mà nói về tình yêu ạ, thì thường là chúng ta nói cho là tôi yêu cái này, tôi nhưng mà cái tình yêu đấy nó luôn luôn là có một cái bản ngã ở trong đấy. Và khi cái tình yêu mà nó được nói với cả cái bản ngã thì luôn luôn là cái tôi nó là ở trung tâm. Và lúc đó sẽ là tôi cần cái này và tôi cần cái kia, tôi mong muốn cái này và tôi mong muốn cái kia. Và khi tôi yêu bằng cái sự bám chấp trong đấy, và cái tình yêu như vậy thì luôn luôn là nó kết thúc bằng khổ đau. Thế còn tình yêu thương ở đây là tình yêu thương của các lậu vị Bồ Tát, và cái tình yêu thương này là cái tình yêu thương mà để có thể cho một cái gì đấy nó qua. Và cái tình yêu thương này nó là mong muốn là tất cả mọi người hạnh phúc. Cái tình yêu này nó không phải là một cái tình yêu với sự bám chấp, mà cái tình yêu này là một cái tình yêu nó hoàn toàn có một cái sự lo lắng, một cái sự chăm sóc trong cái tình yêu này, cho nên nó khác hẳn. Nó gọi là tình yêu thương là như vậy. Và điều này thì tổ Kampongpa thì có nói rằng là cái tình yêu thương của các cái vị Bồ Tát là khi nào mà tất cả các cái chúng sinh gặp được cái sự gặp được niềm hạnh phúc thì đấy chính là cái tình yêu thương của các cái vị Bồ Tát đối với cả chúng sinh là như vậy. Thế và hơn nữa ấy, khi mà cái tình yêu thương ở trong này ấy, thì thường được so sánh là cái tình yêu thương của người mẹ đối với đứa con. Bởi vì sao mà khi mà người mẹ mà yêu thương đứa con ấy, thì là bà không bao giờ là mong muốn một cái lợi lạc gì cho riêng mình cả, mà luôn luôn là cái lợi lạc là hướng về cái đứa con của bà. Thế cho nên là cái tình yêu thương này là cái tình yêu thương không phải cho bản thân mình, mà không phải có một cái ngã trong đấy, mà cái tình yêu thương này là hoàn toàn hướng về những cái người khác, lo lắng cho những cái người khác. Khi mà chúng ta yêu thương mà chỉ có nói khi mà chúng ta yêu không thôi ấy, thì và cái yêu đó nó trở thành cái sự bám chấp. Chúng ta bám chấp vào một cái gì chúng ta yêu, cho nên là chúng ta sẽ kết thúc bằng khổ đau. Thế còn cái tình yêu thương mà chúng ta là cái sự lo lắng, là cái sự chăm sóc trong đó, thì cái tình yêu thương đấy nó sẽ không kết thúc bằng cái khổ đau, mà nó sẽ kết thúc bằng hạnh phúc.
So we look on the three loving kindness is divided into three: loving kindness of the sentient being, loving kindness of the phenomena, and loving kindness of the non-objectified. So this is if self-interesting, then you don't need other, because when you generate a buddhicitta and your loving kindness is between beings, because then you wish everyone have this buddhicitta, everyone find this path. you know, everyone find this happiness from the bodhicitta. That is the loving kindness of the sentient beings. And loving kindness of phenomena is a, when you understand that some noble, like eight noble path or something like a, some degree of understanding of the dharma, some degree of a, you, when you get into the path. So if that is itself interesting, you don't need the loving kindness of a phenomena because you already in the path. Is it why this is a, for loving kindness for other? Because when you are on the path, loving kindness of phenomena mean that you wish everyone see this path, everyone meet with this path, that where you are on the path. That is what's called the loving kindness of the phenomena. And non-object file loving kindness means when you have realization of the one taste, when you have realization of the, you know, suchness and the equality, at that time, you wish every sentient being have this realization. So that way, these three, loving kindness is as a sentient being, loving kindness is a phenomena, and non-object five, loving kindness is based on the other. So always be wishing other to be happy, always be wishing to the other to be meet with a path, and always to be wishing to the other to have realization of the suchness. So that reason, loving kindness is divided into three. So that way, this also division is come from the only interest of the other is most what called put first. That way come these two.
Và tình yêu thương thì được phân ra làm ba loại. Thứ nhất là tình yêu thương đối với chúng sinh như là đối tượng. Thứ hai nữa là tình yêu thương đối với cả vạn pháp như là đối tượng. Và thứ ba nữa là không có đối tượng của tình yêu thương. Thì thế thứ nhất là thế nào gọi là tình yêu thương đối với chúng sinh như là đối tượng. Thì ở đây thì chúng ta, khi mà chúng ta yêu thương đối với chúng sinh không có đối tượng, tức là khi đó chúng ta bỏ được cái bản ngã của chúng ta đi rồi, và lúc đó thì chúng ta không hướng về một cái gì lợi lạc cho chính bản thân mình, mà luôn luôn là chúng ta hướng về lợi lạc của tất cả người khác. Khi đó thì chúng ta thực hành về Bồ Đề Tâm, và chúng ta cũng mong muốn rằng là tất cả những chúng sinh khác cũng tìm được cái con đường mà chúng ta thực hành như vậy. Thứ hai là khi mà chúng ta còn về thứ hai là tình yêu thương đối với vạn pháp như là đối tượng ạ, thì là khi đấy là chúng ta đã bắt đầu bước lên trên con đường rồi, và khi mà chúng ta bước lên trên con đường rồi thì chúng ta mong muốn rằng là tất cả những chúng sinh khác cũng nhìn thấy cái con đường đó. Và ví dụ như là khi mà chúng ta thực hành bát chính đạo hay là bất cứ những cái gì mà liên quan đến giáo pháp, thì chúng ta cũng luôn luôn mong mỏi rằng tất cả những cái chúng sinh khác cũng có thể bước lên trên con đường, cũng có thể thực hành giáo pháp như chúng ta. Thế còn thứ ba là không có đối tượng của các tình yêu thương, có nghĩa là gì? Khi mà chúng ta mà đã đạt được đến cái mức độ hiểu biết là tất cả vạn pháp đều chỉ có một vị, chúng ta đã hiểu được chân như, chúng ta đã có được cái sự định rất là sâu ạ, thì lúc đấy chúng ta cũng mong muốn rằng là tất cả những chúng sinh khác cũng có được cái cũng đạt được những cái thành quả như chúng ta như vậy. Và luôn luôn là trong ba cái phân loại này thì luôn luôn là vì lợi ích của tất cả những cái chúng sinh khác, lợi ích của những chúng sinh khác được đặt lên trên tất cả, và chỉ có nói về là lợi ích người khác chứ không phải là lợi ích của bản thân mình.
Okay, then how to method of the, how to practice. So sometimes maybe because we all grow up with the Buddhism community, Buddhism, you know, background. So that way we may think this is everyone is the same. But how to practice the method is only Buddhism talk. Other religion talk about the loving kindness. Every religion talk, universal love. They talk, everyone talk. But only Buddhism teach you how to practice that one. Because after to start from the somewhere, if you said, "Oh, I want to love everyone," it is just sounds good, but when come to the reality, it's a little bit out of our reach. I think a little bit become as it's like a, you know, there's no much feeling. It's become a kind of numb, you know. So why? Because we are not experiencing. We understand, but we have to love everyone, but we have not experienced, so that way we don't feel much. So if you want to really feel this is a loving kindness, then you have to put on the practice, a method to how to practice. Though the learning method is a little bit difficult. So that reason, only Buddhism teach. I never hear any other religion how to teach how to practice the loving kindness. They always said universal love, but never taught, never teach how to practice that one. So only Buddhism teach. So that way we should cherish this one. We must understand this one.
Tiếp theo là phương tiện. Chúng ta bởi vì là chúng ta lớn lên với cả cái truyền thống Phật giáo rồi, cho nên chúng ta thấy cái điều mà dạy mà là thực hành cái tình yêu thương ấy, nó là điều bình thường. Thế nhưng mà đối với những cái cho người mà sinh ra ở các cái nơi khác thì thầy có thấy rằng là đối với những các cái tôn giáo họ luôn luôn họ nói về tình yêu thương, thế nhưng mà không bao giờ họ nói rằng là phải làm thế nào để mà thực hành được cái tình yêu thương này. Bình thường thì mọi người có thể nói một cách rất là dễ dàng về cái tình yêu thương này, thế nhưng mà để nói là đấy là những cái từ thì rất là dễ, thế nhưng mà khi mà nói ra những cái từ như vậy thì thậm chí là còn không có một chút tình cảm gì về cái từ mà mình nói ra, bởi vì là chúng ta không trải nghiệm cái kinh nghiệm đó thì làm sao chúng ta có được những cái cảm giác như vậy. Thế và chỉ có trong đạo Phật ấy, thì đạo Phật nói Đức Phật mới dạy chúng ta là làm thế nào để thực hành và phát triển cái tình yêu thương. Đấy là và chính vì khi mà chúng ta phải thấy là chúng ta rất là may mắn là chúng ta đã được tiếp xúc với cả Phật giáo, chúng ta được học, và như vậy thì chúng ta phải biết ưu ái những cái mà chúng ta được học. Những cái từ ngữ sẽ không chỉ là từ ngữ mà chúng ta còn phải có cái cảm giác, chúng ta phải có một cái thực sự cái sự chân thành khi mà chúng ta nói những cái từ như vậy ra.
Okay, so here said the method of practice. This practice depends on the memory of the kindness of the all sentient beings. So recollect the kindness of the sentient beings. So this means that if we don't remember something kindness, then we have difficult for the beginning. So we must remember something that is related to the, oh, that person is really kind to me. That way I have to love this person. I think this is for the beginning of the starting the loving kindness. We must need this one, a recollection of the kindness. Otherwise, coming out of the without the no reason, if you have to love someone, this is a little bit difficult. So you have to recollection of the kindness. I think this is made easier. Like if you remember someone is really kind to you, then you don't need other help to love that person, you know, care that person. So that reason we have to recollect all the kindness of the sentient beings. In this life, your mother has been the most kind. So here, mother is not talking about the biological mother only. Mother means the person who take care of you, person who look after you. It could be your sibling, it could be your father, it could be your mother, it could be your husband, it could be your wife. Anyone you feel like kindest to you, that as a representative of the mother here. I mean, basically, generally, a biological mother is really kind because she carries us in the womb, she look after us, you know, when we know nothing. So that reason, but it's not only talking about the biological mother. Mother means the who kind, later it shows the four kind of different kind of kindness. So whoever show you those kind of kindness, that those people are your mother. So that way you have to be, mother has been most kind. How many type of kindness does mother provide? There are four kindness of the giving your body, kindness of the undergoing the hardship for you, and kindness of the giving your life, and kindness of the showing you the world. So this is a four different kindness mother give us. So anyone show this four kindness, that is the here representative of the, your mother mean.
Unless the biological mother who can carry us, I don't think that anyone can carry us.
There are some people not take care by the biological mother. There are lots of people have this. So that way you cannot say everyone, only biological mother. because there are lots of people look after by the step about what called the adopt parent. Lots of people look after by the father. Lots of, so that way, anyone is the kindest to you. You have to represent it. Otherwise, some people have difficulty to think about the mother because some people don't have good relationship mother. Then they cannot start the loving kindness anyone.
Yeah, that I understand. But when you said that there's four guys, so if one of these guys can be missing, because just only one who have to have hardship to bring us into the womb. So just only the biological mother can bring us into the womb, and no one else.
I'm talking about the all four kindnesses, and not only can come from the mother of the biological mother. So that way, who give you the body? Yes, only biological mother can do. But rest, yeah. Say anyone can go through. So that way, this is not only biological mother. It's not talking about the person who give you all four kindness is a mother. It's not talking about only that one. Some people maybe can give you two kindness. Some people may can give you one kindness. Some people may can give you three kindness. And some people may give you four kindness. So one of a four kindness, whoever did, that is called the mother.
Okay. So one of four.
Yes. All four.
Thế và cái phương pháp để thực hành ấy thì là thực hành dựa trên ghi nhớ lòng tốt của tất cả chúng sinh, hồi nhớ lại tất cả lòng tốt. Thì tại sao lại phải ghi nhớ về một cái lòng tốt của một ai? Bởi vì khi mà chúng ta nhớ về lòng tốt của một ai thì điều này nó sẽ trở nên dễ dàng cho chúng ta. Khi mà chúng ta đã nhớ rằng là cái người này mà đã tốt tử tế với chúng ta ấy, thì tự nhiên trong chúng ta đã phát khởi lên một cái sự yêu thương cái người đấy rồi, không một cách rất là tự nhiên. Thế cho nên là khi mà chúng ta hồi nhớ lại lòng tốt của cái người nào đó thì sẽ giúp cho chúng ta có một phát khởi được một cái tình yêu thương nó rất là dễ dàng. Thế trong đời sống này thì người mẹ là người tốt nhất của từng người. Có bao nhiêu lòng tốt mà người mẹ nói thì người mẹ có thì có bốn thứ lòng tốt. Thứ nhất là lòng tốt đã mang cho chúng ta thân thể này, đã phải chịu được những cái khó nhọc mang chúng ta trong cuộc sống và đã chỉ cho chúng ta thế giới. Thế thì thầy có nói rằng là bất cứ một ai mà có một trong bốn cái lòng tốt này, hoặc là cả bốn, hoặc là một trong bốn lòng tốt này, thì người đó cũng đã rất là tử tế với chúng ta. Và chúng ta hãy coi người đó như là một người mẹ. Bởi vì khi nói về người mẹ thì không nói rằng là cái người mẹ mà chỉ đã ăn người mẹ theo huyết thống của chúng ta, mà đây là một cái người nào mà rất là tử tế với chúng ta thì cũng được coi như là người mẹ. Đấy có thể là một người cha, đấy có thể là một người chồng, có thể là một người vợ, hoặc là bất cứ một cái người nào mà rất là tốt với chúng ta, mà cái người đó chỉ cần có một trong bốn cái thứ lòng tốt mà như đã được nói ở dưới ạ. Lòng tốt khi đã cho chúng ta thân thể này này, đã phải chịu những khó nhọc mang chúng ta này, hoặc là đã chỉ cho chúng ta cuộc sống và đã chỉ cho chúng ta thế giới. Đấy, ai mà chỉ có một trong bốn cái thứ lòng tốt đấy thôi thì chúng ta cũng coi người đó như là mẹ của mình. Nói cho xong.
So here's a Buddha mention from the 800 stanza Perfection of Wisdom Sutra says, why it is the mother has given us this body, mother went through the hardship, mother gave us our life, and mother has shown us the whole world. So kindness of giving your body, so first one is talking about that, mean that the first, our body are not fully mature, nor are our pleasant complexion. We start the mother's womb as a just as a overspot and the oblong, and from there we develop through the vital essence of the mother's blood and flesh. We grow through the vital essence of her food while she enter embarrassment, pain, and suffering. After we are born from the small womb until we are fully grown, she develops our body. So this is mean, like when we are like producing our actually body, it's come from the liquid to become a solid to become limb to become a completely organ. This all takes energy, you know, kind of like producing, kind of creating, this one to take lots of energy, vital essence. It means that her body, share her part of the body to give us energy to and create our body. So that is in the womb. And after that we are born, we are like a kind of like a hopeless, really pretty much hopeless. We know nothing, even we don't know how to eat. So mother feed us, like nowadays there's a baby food, but old time there's no baby food. So I always see this one, like mom always chew the food first, make really smooth, eatable, and feed to the baby. I mean, so like that, you know, even there's a food, but we cannot also eat those food if mother make it like really easy to eat. So this is from the after the birth to until we become grow up ourselves can take care until that mother look after us day and night. So that is what is mean the giving body, because if a mother not do that one, then we have no chance to be survive. So that reason, so this one who give the vital essence in the womb have to be biological mother, but after that, after the birth, then until we grow up, then give us the life, you know, who protect us from the cold, from the heat, from the hunger, from the thirst, all this vital protect is anyone can be, you know. So this is not necessarily like biological mother have to have. So that reason, even giving body is not only biological mother. Anyone who kind to us, we should remember them.
Trong 800 kệ của trí tuệ bát nhã thì có nói, tại sao lại như vậy? Người mẹ cho ta thân thể này đã trải qua bao khó nhọc, người mẹ đã đem lại cho chúng ta cuộc sống và là người đã chỉ ra cho chúng ta thế giới. Tốt bụng đã cho chúng ta thân thể, có nghĩa là đầu tiên thân thể chúng ta từ chưa trưởng thành, hình thái cũng chưa phát triển đủ. Chúng ta bắt đầu trong thai mẹ như một chấm oval và một miếng hình thuôn, rồi từ đó chúng ta phát triển nhờ những dưỡng chất từ máu và thịt của người mẹ. Chúng ta lớn lên nhờ những dưỡng chất từ thức ăn của mẹ, còn bà thì phải chịu những nỗi đau đớn, khó chịu và khổ sở. Sau khi sinh ra từ một dạ con bé nhỏ, chúng ta lớn lên và người mẹ đã phát triển thân thể chúng ta. Thì ở đây có nghĩa rằng là chúng ta hình thành đầu tiên là từ cái chất lỏng, sau đấy thì chúng ta trở nên một cái chất rắn và rồi trở thành một cái khối. Đấy là cái nói rằng là khi đó là người mẹ bắt đầu tạo tác ra chúng ta, tạo tác ra chúng ta từ một phần thân thể của người mẹ. Thế nhưng mà sau khi mà chúng ta rời cái dạ con rồi ấy, thì lúc đó mặc dù có đồ ăn thức uống đầy đủ, nhưng mà chúng ta thậm chí là chúng ta không có thể tự làm gì cho bản thân mình được cả, thậm chí kể cả ăn cũng không biết ăn. Thì về lúc đấy người mẹ lại phải cho chúng ta ăn, phải làm những cái thức ăn nó nghiền ra hoặc là làm những cái cách nào đấy để cho chúng ta có thể ăn được. Thế và sau khi sinh ra thì chúng ta cũng phải lớn lên, và khi mà chúng ta lớn lên như vậy thì cái người mẹ cũng là cái người mà phải trông giữ chúng ta ngày và đêm. Nếu như mà người mẹ mà không làm tất cả những cái động thái như vậy thì chúng ta sẽ không có cái cơ may nào để mà chúng ta có thể tồn tại hay chúng ta có thể sống được. Thế và ở đây thì có muốn nói rằng là cái người mẹ ruột là cái người cùng huyết thống, là cái người cho chúng ta cái thân thể này, tạo ra chúng ta. Thế nhưng mà sau khi mà chúng ta rời cái dạ con của người mẹ ấy, thì bất cứ những cái người nào có thể nuôi dưỡng chúng ta, có thể cho chúng ta ăn, chăm sóc cho chúng ta sau khi chúng ta xong, chăm sóc cho chúng ta sau khi mà chúng ta sinh ra ấy, thì bất cứ những cái người nào mà người ta tử tế với chúng ta như vậy thì chúng ta hãy phải xem họ như một cái người mẹ. Người đó cũng không nhất thiết phải là cái người mẹ có cùng huyết thống, mà là bất cứ ai mà nuôi dưỡng chúng ta, cho chúng ta ăn uống, coi sóc chúng ta thì đều được coi là như vậy.
Okay, then second is the kindness of undergoing hardship for you mean that first we were not wearing any clothes with all their ornamentation, did not possess any wealth and did not bring any provision. We just come with a mouth and stomach, empty hands, without any material things. So now we have to think about this, you know. When we come in this planet, when we were born, we have nothing. Actually, we own nothing. We have no right to ownership or anything. So we have no clothes. Even our clothes is not come from ourselves. We have no food, no shelter, no, nothing. And everything is provided by some other people. So that is the first we must remember. When we come on this place, we're no one. So when we're born, actually we're stranger. Nobody made them before. And they never saw us before, the parent or loved one. She give food when we're hungry. She give a drink when we're thirsty. She give clothes when we're cold. She give water when we had nothing. So, I mean, parents give us clothes, parents give us food, parents give us money to go to school and buy things like, you know, necessary things. And these days, parents giving you the even unnecessary things like a cell phone, toy, lots of things that, you know, make you happy. So those all, whatever parents give us is close, it's not come free. Anything we get is not come free. Yeah, nothing is free. So that is why, or whatever we receive is come from their kindness. And when she give us, said she did not just give us things she did not need. So whatever parent giving is to us is like not giving something that we don't need, they don't need, you know, they are left over or something that is they no longer use or something. Rather, she has given us what she did not dare use for herself, things did not dare to eat or drink or wear for herself, things she did not dare employ for her happiness for her this life, things she did not dare not for her next life. So next life wealth, mean like things she couldn't use herself, and next life mean that she couldn't use for the like a dharma, you know, meritory activities, accumulation. So those is all without doing all of those for her own benefit, she's giving to the baby. Without the looking for happiness in this life or next, she nurture her child. So she forget her own happiness and of this life, all those, whatever she have, she try to provide to the child. And she forget about her next life, and no matter how, no matter how, she always try to give to the other a child, and she even have a hesitate to use for the meritory activities, like a, you know, offerings. Even that is have a difficulty. So that is she give up this life, she give up next life of her, and try to get help to the child. That reason is called under hardship.
Tiếp theo là lòng tốt khi đã trải qua những khó nhọc vì bạn thì có nghĩa rằng là từ khi chúng ta sinh ra, chúng ta không có bất cứ những quần áo hay trang sức, không có bất cứ tài sản nào, không có chút dự trữ nào cả. Chúng ta đến thế gian này với một cái miệng và một cái dạ dày trắng tay, không có bất cứ vật chất nào cả. Khi chúng ta đến một nơi chúng ta không biết một ai, người mẹ cho chúng ta những thực phẩm khi ta đói, cho ta uống khi ta khát, cung cấp quần áo khi ta lạnh, tài sản thì chúng ta không có gì cả, và bà không chỉ cho những thứ gì bà không cần, hơn thế còn cho chúng ta những gì mà bản thân bà không dám sử dụng, không dám ăn uống mặc cho bản thân, những thứ mà bà không dám dùng cho hạnh phúc trong cuộc đời này, cũng không dám dùng cho cuộc của cải của kiếp sống sau, nói chung không tìm kiếm hạnh phúc cho kiếp sống này hay sau bà nuôi dưỡng đứa trẻ. Thì ở đây có nghĩa rằng là khi mà chúng ta đến cái thế gian này ấy, thì chúng ta hoàn toàn là một người xa lạ, và nói một cách đúng là chúng ta trắng tay, chúng ta không có thậm chí cả một mảnh quần áo nào đấy để mặc, và chúng ta luôn luôn phải cần nhớ rằng là chúng ta cần những cái thứ này từ những cái người khác, và những cái người khác ở đây là đầu tiên là những cái người cha mẹ hay là những cái người nào mà coi sóc chúng ta, thì họ cho chúng ta quần áo và tất cả những gì chúng ta cần thiết. Và đó là những cái đồ mà không phải là nhờ những cái đồ họ không dùng tới hay là những cái đồ cũ thừa vứt đi, mà họ cho chúng ta tất cả những cái gì tốt nhất để mà chúng ta mặc, những cái thứ gì tốt nhất để chúng ta ăn, và thậm chí là những cái mà họ không dám dùng cả trong cái kiếp này cũng như trong kiếp sau, thì có thể nói đấy là những cái công đức của giáo pháp. Nếu như mà cha mẹ chúng ta có thì họ cũng rất là sẵn sàng để mà họ cho chúng ta, và họ không cần một cái gì cả, họ quên đi cái hạnh phúc của họ, và họ cung cấp cái, và họ truyền tải những cái hạnh phúc đấy cho cái đứa trẻ và mong muốn làm cái đứa trẻ nó được hạnh phúc không chỉ trong kiếp này mà cả đến kiếp sau nữa.
So anything say you receive any kindness from anyone, even somebody give you a cup of tea, that money buying the tea is not come easily. Nothing is easy. You know, in this world, everything is have to work hard. Whatever we receive, so even somebody help you a little bit, it's not come easily. You know, always be without the way, under hardship, nothing accomplished. So they work hard, that way they have, they own the money or whatever. So here, so for example, she did not obtain these things easily or with pleasure. So when she creating the money, or it's not made easily, not made with a pleasurely, it's always a bit difficult way to get. She collect them by creating various negative karma, or by suffering or hardship. So three things. Sometimes she create the really bad, she do bad things for creating the money. Sometimes she do what call them? Really difficult, like suffering, and sometimes it's a really difficult heart to make. So this is with the example. So for example, so negative, creating negative karma, she had the child through the various non-virtuous action like fishing, breaching, or so forth. So this is a professional, people who fish. Fishing, people who butcher, and they are professional. Why they do this one? They're not doing for the pleasure. They're doing for the taking care of the family, you know? So that reason, it's not like they are really happy to do those negative things. They're not really happy doing that one, but they have no choice. So that reason, they give up their own non-virtuous action, what called the negative karma created, but they are willing to do this one for taking care of the family. So that way, butchering us for the. And second is, for example, suffering is a gift to the child. She accumulate the wealth by working at a business or farm and so forth. So I think pretty much everyone knows this one. I don't think so you need to talk about. Everyone who work, they have lots of difficulty. You know, it's not easy to go to work. And there are so many, especially physically labor. And these days, sometimes even you are in the office, physically don't have to do labor, but mentally there's so much stress. You know, lots of people have a stress because the competition is so high, and you know, threat of your line is really thin. Your perfection or failure is really thin. So you have to be so careful, so concentrated. So that reason, it's not easy to do this one. So that way, what called the second one, suffering, giving with the child of the accumulation wealth by the working business and so on. Then for work of worrying, wearing frost for the shoe. It means that this one is like when people work and they not always have a pleasant. Sometimes they have to leave really early. And early morning, there all the ground is frozen. So you have to walk on that. So that reason is it saying frost of the shoe. Where you start as a head. So you only can leave as only daytime. Sometimes you have to walk nighttime. So like even that day not yet come out, people leave. Like I see most of the people who leave for work morning before light come out. So that means the stairhead means the normally night is for the sleeps, but people have to walk night shift or have to leave early. So that way start wearing the head. Riding on the horse of the lake means that you have to walk. You know, your two legs are 211, what's called 11 number bus in the this day people jog. 11 number bus means that you're walking. Her and him like a whip. Him is people in like Tibet, people have chuba and a long skirt. So when you walk, actually the bottom of the, you know, round of the cloth hit to the your leg. It's like a whip of the horse. So whip, give her leg as a dog. It means that sometimes you want, when you're walking, and the dog maybe bite you. And the face to the people mean that you have to show your face to try to talk to and stranger or anything. So that is what is mean the face to the people.
Tiếp theo là bà không nhận những thứ này dễ dàng hay với sự ham muốn mà mong tích tụ, mà trong tích tụ những nghiệp tiêu cực khác nhau, khổ đau và khó nhọc và mang tới tất cả cho đứa trẻ. Ví dụ tạo nghiệp tiêu cực, bà nuôi nấng đứa trẻ bởi những hành động bất thiện khác như đánh cá, giết mổ, vân vân. Ví dụ khổ đau để cho đứa trẻ, bà đã phải tích lũy những tài sản bằng việc làm kinh doanh hay trang trại và đi những đôi giày của băng giá, đội bầu trời sao như mũ, cưỡi trên ngựa là chính đôi chân, đường viền quần áo giống như cái roi, đưa chân cho chó và phơi mặt ra ngoài, ra ngoài cho mọi người. Thì ở đây thì là thường những cái người cha mẹ ấy, người ta không để mà nuôi một cái đứa trẻ con ấy thì tự nhiên không phải là tự nhiên mà họ tạo ra được tiền, mà để mà có tiền để mà nuôi cho một đứa trẻ ấy, thì họ phải làm việc rất là nặng nhọc, rất là vất vả thì mới có thể có được tiền như vậy. Và để mà làm việc như vậy thì họ phải trải qua bao nhiêu khó khăn. Đầu tiên thì là ở đây là những cái khổ đau và khó nhọc, ví dụ như là trải qua những cái nghiệp tiêu cực. Vì cái đứa trẻ mà phải làm những cái hành động bất thiện như là đánh cá và giết mổ ạ, thì những cái người cha mẹ thì đương nhiên là họ không sung sướng gì khi họ phải làm cái việc đấy. Nhưng mà vì để nuôi sống cái đứa trẻ và nuôi sống gia đình thì họ bắt buộc họ phải làm những cái việc đánh cá hoặc là những cái việc giết mổ như vậy. Và khi họ tạo như khi mà họ làm những cái việc như vậy thì là đương nhiên là họ đã tích lũy thêm những cái bất những cái nghiệp tiêu cực thêm cho mình rồi. Thế và tiếp theo nữa ấy, thì những cái người cha mẹ để vì cái gia đình là họ phải làm việc rất là nặng nhọc, là họ phải dậy sớm, họ phải thức khuya. Và khi mà họ dậy sớm thì ở bên Tây Tạng, khi mà họ ra khỏi nhà là lúc bây giờ có băng giá và có tuyết thì rất là lạnh. Thế cho nên là ở đây có thể nói rằng là họ đi trong những cái đôi đi những cái đôi giày của băng giá là như vậy, là khi mà họ ra khỏi nhà là rồi cái đất nền đất ở dưới vẫn còn đang đóng băng. Thế và ở trên trời thì vẫn còn đầy sao, thì là những cái người cha mẹ đã phải đi ra ngoài để đi làm rồi. Thế ngày nay thì chúng ta không phải làm những cái công việc đồng áng nữa, và chúng ta có làm chỉ có làm ở trong văn phòng thôi. Thế nhưng mà trong văn phòng thì chúng ta cũng luôn luôn là có những cái sự trầm cảm, bởi vì là các cái cạnh tranh nó quá lớn. Thế cho nên là cuộc sống của chúng ta nó là vô cùng là mong manh là như vậy. Thế và tiếp theo nữa là khi mà đi làm ấy, thì những cái người cha người mẹ phải đi bộ, thì mà mọi người hay đùa rằng là chúng ta đi cái xe buýt số 11. Xe buýt số 11 thì có nghĩa rằng là chúng ta đi bộ bằng hai chân của chúng ta. Thế cho nên là thường hay có cái câu nói đùa rằng là chúng ta đi bằng cái xe buýt số 11. Thế nhưng ở trong này thì nói là cưỡi trên ngựa là chính đôi chân. Thế và đường viền quần áo thì rách tả tơi ra giống như một cái roi ấy, thì nó rách những cái đường viền quần áo thì rách tơi tả ra. Thế và sau đấy thì đưa chân cho chó, là bởi vì là có khi mà đi làm như vậy, đi làm sớm ấy, thì cũng có thể là bị chó cắn. Thế và phải phơi mặt ra cho mọi người, là bởi vì là những cái lúc đấy là những cái lúc đi làm ấy, thì là phải chạm trán với tất cả mọi người. Thế cho nên là tại sao làm nói rằng là phải phơi mặt ra cho mọi người là như vậy.
Okay. So furthermore, she loved unknowing one much more than her father, mother, or teacher who were very kind to her. So this is like when we're born, we're unknowing. So if our own example, we put this way. If you have to take care of your mother or father or teacher or someone for 24 hours continually, you will start complaining. But when you look after the child 24 hours, no complaint. You know, work is the same amount. Maybe a child needs more attention, more work. Because when you look after your father and mother, you don't need to change the diet, diaper or anything. But you have to do with the children. You know, you have to clean everything. But still, you have not complained. Because all this come from the love. So that reason, we love more than our own people who kind to us, like a father, mother, teacher. So that is an example of the love mean the mother give us. And she watched the child with the eye of the love, not the eye of the responsibility. When we look after our parent, look eye of the responsibility. They think this is my duty, this is my job. But when look after the child, look after the eye of a love, not from the responsibility. And keep it warm and soft clothed. She dandled the child in her 10 finger and lifted it up in the sky. She called it just a loving, pleasant voice saying, joyful one, you who delight mommy Lulu, you happy one, and so on and forth. Always with people, you know, when you talk to the child, talk like a child, and you become like a child, and like act like a child. So lovable, so kind, so care. All this is come from the love.
Hơn thế, bà yêu một người không quen biết hơn cả cha mẹ, thầy giáo đã rất tốt bụng với bà. Thì ở đây khi mà chúng ta đến cái thế gian này thì chúng ta hoàn toàn là một cái người xa lạ. Thế nhưng mà tại sao mà người mẹ của chúng ta lại yêu chúng ta, yêu thương chúng ta hơn cả cái người cha, người mẹ và cái người thầy giáo, mà thậm chí là cái người cha, người mẹ là cái người đã sinh ra cái người mẹ đấy rồi. Thế nhưng mà cái bà mẹ khi mà có một cái đứa trẻ con ấy, thì bà ấy lập tức bà ấy lại yêu cái đứa trẻ con hơn cả chính cái người mà đã đẻ ra bà ấy. Và bình thường khi mà chúng ta mà phải chăm sóc một ai đó trong vòng 24 tiếng, cha mẹ chúng ta hay là thầy giáo chúng ta, thì lập tức là chúng ta đã than vãn rồi. Thế nhưng mà khi mà chúng ta phải chăm sóc một cái đứa trẻ trong vòng 24 tiếng á, thì chúng ta không bao giờ chúng ta than vãn cả, mà chúng ta làm cái việc đấy bằng một cái sự rất là yêu thương. Thế và khi mà chúng ta mà phải chăm sóc cha mẹ hoặc là thầy giáo của chúng ta ấy, thì chúng ta thường nhìn bằng cái ánh mắt nó làm bằng một cái sự trách nhiệm. Chứ còn khi mà chúng ta trông cái đứa trẻ mà chúng ta phải thay tã, chúng ta phải rửa cho nó, thì chúng ta lại nhìn nó với một cái ánh mắt là trìu mến, một cái ánh mắt rất là âu yếm, là như vậy. Và khi mà chúng ta nói chuyện với cái đứa trẻ ạ, thì chúng ta dùng những cái từ mà bằng như trẻ con, chúng ta hành động như một đứa trẻ để mà nói rằng rằng là chúng ta yêu nó. Thế cho nên ở này trong này mới nói rằng là bà dõi theo đứa trẻ bằng ánh mắt âu yếm, ủ cho nó ấm trong những vải mềm mại. Bà nâng niu đứa trẻ trong 10 ngón tay mình, tung nó lên trời. Bà gọi nó bằng giọng trìu mến và nói: hãy vui vẻ con yêu, con đã làm mẹ dạ ngời. Thì đấy là những cái mà khi mà chúng ta mà dùng những cái từ ngữ mà chúng ta nói chuyện với đứa trẻ con ấy, chúng ta cũng như một đứa trẻ là như vậy.
Okay. Then third one said the kindness of giving our life, give you life. How to mother give life is not just only talking about the life of giving but birth. So after the birth, we are not capable to protect our own life. If a mother not look after us, none of us here. None of us survive. Why we survive? Because somebody look after us. That was mean to give life, you know? So giving life. The first, when we're not capable to eating with our mouth and hand or none, we are capable of enduring all the different hardship. We are like a feeble insect without strength. We were just silly and could not think anything. So we are not physically capable to do anything. Even the food is next to us, we cannot eat. And we're mentally not capable to think anything. We have no skill, we have no method, we have no knowledge what to do. You know, anything, we know nothing about. So that is talking about the physically no strength, mentally no skill to protect ourselves. So that way somebody protect us. So that we again without the rejection of the mother serve us. And so mother, even you meet with a stranger one, we are stranger when we are born, but mother didn't reject and look after us, put on us on her lap, protect us from fire, water, help us away from dispel all the harmful things. So mother always tried to look after, to always try to remove. I saw one time I visited one family's house. House's table is looks so everywhere is rubber, you know, table corner and everything is covered by the rubber. So then all the you know, electric things kind of cover everything. And they show this all is a child safety, you know, make sure child is not harmed. Even the table's corner is completely covered, put the special rubber. So when child is a fall on the table, make sure not going to hurt by the corner sharp one. So this kind of always try to remove anything is harmful to us, anything is a danger for us. So that is a talk about. From fire, water, and hail away from the precipice, dispel all the harmful things, and they perform the ritual. So then, not just only that one, then we go to do the prayers, you know, go to the temples, prayers, or request the lamas and perform rituals. Out of fears for our death or fear for our health, she do divination and consulate or the astrology. Through many ritual ceremony and many other different things, inconceivable way, she protect the life of her child. So they do lots of things like go to the Sri Lama, do divination, do astrology, asking, make sure we don't have any kind of hardship in the upcoming year. You know, make sure we're not going to meet with any kind of sickness or difficulty. So that way, we all those ritual. And that one do rituals, one do divination, one do prayer. It costs money, it costs time, it costs energy. So much have to give up by the mother, but she willing to do that one for the sake of child.
Tiếp theo là khi mà chúng ta sinh ra ấy, thì người mẹ đã làm đã có cái sự tử tế đã cho chúng ta cuộc sống, thì có nghĩa là đầu tiên chúng ta không có khả năng ăn bằng miệng, chúng ta và tay chúng ta còn chưa đủ khả năng để chống đỡ tất cả những khó nhọc. Chúng ta giống như những con trùng yếu đuối và không có sức mạnh, chúng ta chỉ là những kẻ điên loạn và không biết gì hết. Một lần nữa không cần một lần nữa không bằng cái sự mà hắt hủi ạ. Người mẹ chăm sóc và phục vụ chúng ta, đặt chúng ta lên đùi, che chở chúng ta khỏi lửa và nước, đưa chúng ta tránh khỏi những vách núi, những sự hãm hại và thực hành những nghi lễ, nỗi sợ hãi cái chết hay là lo cho sức khỏe của chúng ta. Mẹ chúng ta đi xem bói hay hỏi những nhà chiêm tinh bằng nhiều lễ và nhiều điều khác nhau như vậy thì người mẹ bảo vệ cuộc sống của đứa trẻ. Thì ở đây muốn nói rằng là gì, khi mà chúng ta mới sinh ra thì chúng ta thậm chí là không có một cái kỹ năng nào cả, thì thậm chí cả thức ăn có để bên cạnh chúng ta cũng không biết cách để mà đưa nó vào mồm. Và nếu như mà không có một cái người mà giúp đỡ cho chúng ta khi mà chúng ta mới sinh ra thì đương nhiên là chúng ta không thể nào sống sót nổi. Chúng ta luôn luôn phải cần có một người chăm sóc chúng ta khi mà chúng ta mới sinh ra. Nếu như không phải là mẹ chúng ta thì cũng phải là một người nào đấy khác. Tay của chúng ta thì yếu đuối và chúng ta không làm gì được cả. Thế mà khi người mẹ của chúng ta ấy thì gặp chúng ta hoàn toàn là một cái người xa lạ. Thế nhưng mà người mẹ không hắt hủi và không từ chối chúng ta, mà một cách rất là ngạc nhiên là người mẹ chăm sóc và phục vụ chúng ta. Và sau đấy thì người mẹ đó luôn luôn giữ cho chúng ta khỏi cái những cái nỗi nguy hiểm. Những cái nỗi nguy hiểm thì thầy có nói là có một lần thì thầy đến thăm một cái gia đình đó, thì cái gia đình đó có trẻ con và trong nhà họ ấy thì tất cả mọi thứ đều được bọc bằng cao su, ngay cả cái ổ điện ấy thì cũng được cắm những cái chống trẻ con nó đút ngón tay vào, và các cái cạnh bàn thì được bịt hết bằng những cái cao su để cho những cái đứa trẻ khi mà nó cộc đầu nó cũng không bị đau. Thế là tất cả những cái gì hãm hại trong cuộc sống thì người mẹ cũng sẽ tìm cách để mà tránh cho cái đứa trẻ con. Thế và ngoài ra thì còn thực hành những cái nghi lễ về mặt tâm linh ạ, thì là còn thực hành những cái nghi lễ làm là đi xem bói này, làm những cái lễ để cho những cái đứa trẻ nó có thể khỏe, và sợ rằng là cái đứa trẻ bị chết thì đương nhiên là sẽ phải làm những cái lễ cho chúng. Thế và những cái điều này thì đương nhiên là sẽ phải tốn thời gian, sẽ phải tốn tiền bạc và tốn công sức. Thế nhưng mà người mẹ thì đấy là vì cái tình yêu thương với đứa trẻ, và người mẹ sẵn sàng làm tất cả những cái việc đấy và không và không có một cái điều kiện gì cả.
Okay, then kindness of showing the world means that the first we did not come here knowing various things, seem broadly and being talented. We could only cry or move our leg and hand. Other than that, we knew nothing. So when we are born, we're not born with the knowledge. We're not born with the skill. We're not born with the all those what we right now we are things learned. So those all is a not come with our birth. You know, whatever those noise, we know nothing. The mother taught us how to eat when we did not know, how to taught us how to walk when we did not know, how to how she taught us how to talk when we did not know, how to say mama, hi, and so forth. She taught us various skill, creative art, and so forth. She tried to make us equal when we were unequal, and try to make us uneven, even for us. So this is it. You know, always, it doesn't matter who teacher you meet with later, but your first teacher is always your mother or father. You know, Dalai Lama always said, his first teacher is his mother. And he learned from the loving kindness and come from the mother. So what kind of person would become, I think, lots of critic is to go to the parent. Even later you get good education from the school and this and that, but first your lesson is to learn from the parent. Of course, then later you have to count as a teacher, you can anyone show you the skill, you know, and you have to talk them as a, so that way we always count the same when we said kindness. Kind person is mean the parent and teacher. They are always equally kind to us because a parent give us a, you know, knowledge to how to take care ourselves and show the world. Same thing is also a teacher too. We receive all those knowledge. So these all things that we learn from the someone. When we learn things from other, we must remember the kindness. If we don't remember the kindness, and we only you want to learn because just want to learn and without the appreciation, and one some saying is if you with this kind of attitude try to learn, you will not remember when you really need it, you will forget. So if you remember, you receive the teachings or receive the instruction with the remembering the kindness, then you always remember those all knowledge when, especially when you really need it, it will be there. So that reason, we must remember the kindness of anyone show us any knowledge, any skill, any kind of a method. But it's all come from the other. So she thought, so that way, this all is a kindness we receive from the other.
Sự tử tế cho chúng ta thấy thế gian này thì có nghĩa là đầu tiên khi chúng ta đến đây chúng ta không biết những thứ khác nhau, không biết nhìn rộng rãi, không có tài năng, không chỉ có khóc và gào, cử động tay chân, hơn thế chúng ta chẳng biết gì hết. Người mẹ dạy chúng ta ăn ra sao khi chúng ta còn chưa biết, bà dạy chúng ta mặc quần áo khi chúng ta chưa biết, dạy chúng ta đi khi ta chưa biết, bà dạy chúng ta nói khi chúng ta chưa biết gọi mẹ hay chào. Bà dạy chúng ta qua nhiều kỹ năng khác nhau, sáng tác nghệ thuật. Bà cố làm cho chúng ta cân bằng khi ta mất cân bằng, cố gắng làm cho chúng ta không thất thường khi chúng ta thất thường. Chỉ cho chúng ta thế giới, khi mà chúng ta đến cái thế giới này thì chúng ta không biết một cái chút gì cả, chúng ta không có một cái kỹ năng gì cả. Và những cái kỹ năng này nó không đến cùng với chúng ta vào lúc thời điểm chúng ta sinh. Thế và ai là cái người dạy cho chúng ta thì đầu tiên là cái người cha, người mẹ, là cái người dạy cho chúng ta tất cả những cái kỹ năng này. Người thầy giáo đầu tiên của chúng ta luôn luôn là người cha, người mẹ. Thì sau đấy mới đến là những cái người thầy giáo khác, là những cái người mà dạy cho chúng ta những cái kỹ năng, những cái hiểu biết khác, là những cái người thầy giáo khác sẽ đến về sau. Thế và Đức Đại La Đạt Ma thì luôn luôn nói rằng là người mẹ là cái người thầy giáo đầu tiên đã dạy cho thầy về tình yêu thương, thì đấy chính là người mẹ. Thế và mỗi khi mà chúng ta muốn nhớ về những cái người mà chúng ta luôn luôn là phải nhớ về cái sự tử tế của những cái người mà đã dạy cho chúng ta từ những cái bước đầu như vậy, thì khi mà chúng ta hồi nhớ lại cái sự tử tế của họ thì chúng ta mới nhớ lại hết tất cả những cái công ơn mà họ đã làm cho chúng ta, và chúng ta phải biết ơn về những cái đấy, về những điều mà họ đã làm cho chúng ta trong cái cuộc sống này. Thế nếu như mà chúng ta không nhớ được về những cái sự tử tế của những cái người mà đã dạy cho chúng ta thì chúng ta không thể nào chúng ta biết ơn họ được cả. Thế chính vì vậy ở đây tại sao lại nhắc chúng ta rằng là chúng ta phải luôn luôn nhớ đến những cái người mà đã rất tử tế với chúng ta.
Sometimes we may think, oh, parents have to take care of us, that is their duty. Teachers have to teach us, that is their duty. You know, those people have to help us, that is their duty. But it's not really duty because they own nothing to us. I mean, when we look at it logically, a parent owe nothing to us. You know, we have done nothing. So they don't need to do that one. They didn't owe anything from us. So that way it's not their job to, you know, that not their responsible. But it's all come to responsible, all come to duty because their care, because their kindness, because their love.
Đôi khi thì chúng ta hay có cái ý nghĩ rằng là cha mẹ phải làm cái này thế kia cho chúng ta, người thầy phải dạy cái nọ cái kia cho chúng ta, người này người kia phải làm cái nọ cái kia cho chúng ta. Và chúng ta thường hay nghĩ rằng là đấy là nhiệm vụ của họ. Thế nhưng mà đấy cũng chả phải nhiệm vụ của họ, bởi vì là cha mẹ chúng ta thì chả nợ chúng ta một cái gì cả. Và đấy cũng đương nhiên là cũng không phải là trách nhiệm của họ. Bởi vì sao? Bởi vì là họ có nợ chúng ta có làm gì cho họ đâu mà họ phải làm như vậy, mà tất cả là vì cái sự yêu thương, chỉ có vì cái sự yêu thương mà những cái người cha người mẹ sẵn lòng là người ta làm cho sẵn lòng làm cho chúng ta như vậy.
So then now is it, that is this life talking about this life, because if we don't understand this life, then past life is we forget about, you know, we have no clue because we don't remember anything. This life is easier to understand because we remember. So that way, this life is an example put. Then so that not only have we heard mother this lifetime, but from the beginning this samsara, she served as a mother countless times. So this is like this one person, one individual's beings talking about. This life's mother is not only this life's mother. Many lifetimes have been our mother. You know, this life's a kind person is only this life's kind. Only this life is a many lifetime have been kind. So that way said beginningless samsara sutra says, Buddha said, this whole world of this all were made into the pieces size of the juniper berry by one person, and another person were to be found them. It's possible to exhaust the whole world, but no cannot count the number of time one sentient being has been our mother. So same thing is related to friend Nagarjuna said, using piece size of the juniper berry, the earth is insufficient to account for the limit of the one sentient maternal lineage. It means the maternal lineage is talking about the mother's, you know, number of a mother. This is not talking about the mother, grandma is not talking. This is mainly talking about the maternal lineage. So I think maybe a little bit mistranslation. I think same have to go to the same sutra quote. So what this means, if hypothetically, a whole this earth is make the pale like a juniper, you know, berry size, and that size is if somebody is make the pale, and that the earth can be finished, but cannot finish the number of the one. beings like this lives your mother is have been your mother number cannot be finished.
Thế và khi mà chúng ta nói về cái tình yêu thương của người mẹ ấy, thì để cho chúng ta trong cái kiếp này của chúng ta để chúng ta không quên về những cái kiếp trước của chúng ta, bởi vì ở trong cái kiếp này thì chúng ta cảm thấy là chúng ta nhìn thấy là rõ nhất. Thế nhưng mà không phải là chỉ có muốn nói về cái kiếp này không thôi, mà cái tình yêu thương của một người mẹ là nó đã có với đối với chúng ta là từ không biết bao nhiêu đời kiếp nay rồi, mà từ vô thủy trong samsara ấy, thì người mẹ đã vô phục vụ như vậy từ vô lượng thời gian. Và trong kinh Vô Thủy Luân Hồi đã nói rằng là nếu như tất cả thế gian nếu như được chia thành những mảnh nhỏ kích cỡ như những quả dâu rừng, và một người đếm chúng có thể đếm xuể nhưng không thể nào đếm được nổi số lần của một chúng sinh đã từng là mẹ của chúng ta. Và trong cái thư gửi bạn thì nói rằng là dùng những mảnh cỡ bằng quả dâu rừng, trái đất không đủ chỗ chứa số lần của một người làm mẹ. Thì ở đây thì thầy đang nói là có một chút là cái dịch nó cũng chưa được là chính xác lắm. Thế cho nên là thầy có sửa lại một tí thôi, nhưng mà thực ra về kinh ngữ nghĩa thì nó cũng hoàn toàn nó cũng không khác gì khi mình dịch ra tiếng Việt.
Okay. Now say each time we had a mother, she performed the same kind of kindness therefore. So each lifetime it's the same kindness like we receive this life. Therefore, mother's kindness is limitless. So, essentially, as a possible method on the develop loving kindness, loving in your heart, and desire to for her benefit and happiness. Not only that, but all sentient beings have been our mother, and all mother have performed this same kind deed. What this limitless sentient being as aspects of the limitless sentient what called sentient being provided. So this one is a limitless is I think I can say two way. Quantity why the limitless and quality why the limitless. Quantity why the limitless mean the sentient being have no limitation. So immeasurable. Otherwise immeasurable. So we have to meditate on the immeasurable of the kindness because there is no limitless of the sentient beings. Another one is a quality way. Even this mother's loving kindness, no one can measure, you know, quality way. So there is no measure how much she loved. You know, nobody can say, oh, she loved only this much. There are no measurement of the loving kindness of the what we receive from the mother. So that reason, immeasurable loving kindness and compassion is a, I think two ways we can say. One way is a, we have to be loved to the even individual one quality way is a, that there are no measurement of your love to sentient beings. Another way is a, quantity wise, there are no measurement of the number of sentient beings, how many number of sentient beings you could love. I think both ways you can say immeasurable. So that way they are said limitless.
Why is that limitless? I do not see that.
Here, only all sentient beings have been our mother, and all mother have performed the same kind as a what is a limitless sentient being, as space is a limitless as a sentient being provided the expression prayer of the proper contact sutra says, limitless as the infinity of space, such as the number of the sentient beings.
Okay. Ở đây thì có nói rằng là không chỉ có vậy mà tất cả chúng sinh đã từng là mẹ của chúng ta và tất cả những bà mẹ cùng thực hiện hành động như vậy. Vậy thì cái giới hạn của chúng sinh là ở đâu? Như bầu không gian vô biên, chúng sinh lan tỏa khắp. Thì ở đây thì có mỗi một cái người mẹ ấy, thì chúng ta đã trải qua không biết là bao nhiêu cái lần tái sinh rồi, và mỗi một cái người mẹ mà ở trong cái cuộc đời ấy, thì đều có cái lòng yêu thương nó giống hệt như vậy, nó không có gì khác nhau cả. Thế và ở đây, và khi mà nói rằng là cái giới hạn là giới hạn của chúng sinh là ở đâu, và giới hạn của chúng sinh ở đây là vô lượng, là bởi vì tại sao là cái số mà nói rằng là vô lượng là nói là về cả số lượng lẫn cả về cả cái chất lượng. Số lượng là bởi vì là cái số chúng sinh là vô biên như là bầu không gian ấy. Thế cho nên là cái số lượng ở đây là chúng ta phải có không biết là đến bao nhiêu, là không có một cái giới hạn nào cả. Thế và còn cái tình yêu thương của người mẹ ấy, thì cũng là không thể nào mà có thể đong đo cân đếm được. Thế cho nên khi mà nói rằng là một cái người mẹ mà yêu thương ấy, thì cái tình yêu thương của người mẹ nó cũng là tình yêu thương vô bờ bến, chứ không thể nào nói rằng là người mẹ yêu chúng ta chỉ có chừng này phần. Thế cho nên tại sao lại nói rằng là cái giới hạn như vậy là vô biên, là như vậy.
Okay, so this said, therefore, we should practice the development of loving, a pure desire for all sentient beings. So, I mean, developing the pure desire for all sentient beings means wishing to, that desire is come from the care, desire is come from the, you know, love, is not come from the selfishness. So that way it's become pure. A limitless space have been happiness, benefit. When one arose this kind of a mind, it called the genuine loving kindness. So without the self-interest, when we have in the mind care and love to other, that is what is mean the genuine loving kindness. On the end of the Mahayana Sutra said, from the mirror of the bone, Bodhisattva view various sentient beings as their own child. In this way, they constantly have the desire to benefit others. So mirror of the bone means that like a deep, you know, not from the lip service, not from the kind of like temporary, not from the some other reasons. Mirror of the bone is talking about the, like from the bottom of your heart, you know. I think English, you know, most of the time used as a bottom of your heart. In Tibetan, we say mirror of your bone. Marrow of your bone. It means the inside, really deep inside, you have to love. Not just only for the temporary, not just only for the some benefit of the self, or not just only for the show up. You have to love deeply, you know, from the bottom of your heart.
Và hành giả cần thực hành để phát triển sự khao khát cho tất cả chúng sinh vô biên như bầu không gian vô tận có được hạnh phúc và lợi lạc. Ở đây ấy thì là cái sự mong cầu của chúng ta và cái sự khát khao của chúng ta ấy, cái sự khát khao này nó trở thành một cái sự yêu thương săn sóc cho một cái người cho những người khác, chứ không phải là một cái tình yêu ích kỷ ở đây, và cũng không phải là cho chính bản thân của chúng ta. Và cái tình yêu thương này ấy, thì nó không phải là chỉ có nói bằng miệng, và nó cũng không phải chỉ là từ không thôi, mà là nó xuất phát từ trong đáy tim. Thì ở đối với người Tây Tạng thì hay dùng cái chữ là từ trong xương tủy, thì có nghĩa là một cách rất là từ sâu thẳm. Thế còn đối với trong tiếng Anh hay là tiếng Việt của mình cũng vậy, thì thường nói là từ trái tim, từ trong đáy tim. Thì ở đây trong cái Đại Thừa Trang Nghiêm Kinh Luận thì nói rằng là từ trong xương tủy những vị Bồ Tát đã tự coi từng chúng sinh như người con của mình. Theo cách như vậy, thường hằng mong muốn lợi lạc cho người khác. Và từ sâu trong đáy tim chúng ta ấy, thì chúng ta mong muốn rằng là tất cả những chúng sinh khác cũng có được những cái lợi lạc. Và đấy là cái tình cảm mà chúng ta mong muốn một cách chân thành, chứ không phải là chúng ta phô trương cái tình yêu của chúng ta ra chỉ cho mọi người thấy thôi ạ.
So this is the now, is it physically, you know, what how you feel. When you have a genuine loving kindness, it's saying, when though power of the loving kindness, tear come from the eye and hair of the body stand up, that is called the great loving kindness. If one direct like this kind of a mind toward all sentient being equal, it's called the immeasurable loving kindness. So that way, when you have a sincere, that physical reaction can show, like you come tears, you know, when mother look at the child, she have that those kind of experience. And when you have this same experience to the every sentient beings, and it's become immeasurable.
Thế và vừa rồi là những cái mà chúng ta trải nghiệm về tinh thần, thế còn trải nghiệm về thân thể của chúng ta thì ở đây được nói rằng là khi bằng năng lực của tình yêu thương mà nước mắt tràn ra khỏi nơi khóe mắt và từng sợi lông trên thân thể dựng đứng lên, khi đó thì được nói là lòng yêu thương lớn lao. Thì khi mà chúng ta mà có những cái trải nghiệm về sự yêu thương một đứa con một cách chân thành ấy, mà chúng ta phát khởi được cái tình yêu thương đấy cho tất cả những người khác, thì chúng ta sẽ có những cái trải nghiệm thân thể nó như vậy ạ. Nha chưa xong.
Okay. So measure of the practice, when one does not desire happiness for the oneself, but only for other sentient beings, that is the perfection of the practice of the loving kindness. So when we said, when is my, you know, what is the measurement of the perfection of the loving kindness? Is it when you have no desire of your own benefit and only thinking for the other, then that is the like when mother love to the child, she have no interest of her what kind of benefit she can get if she love this person. You know, she have no interest of anything, only come from the care. But when we love to the someone, like husband love to the wife, wife love to the husband, they have some interest. Okay, I love this person, so that way this person give me this one. This person help me this way. So that is it, we have self-interest. So that is it, not what called, there's a desire involved. But when mother love, there's no desire involved because she not looking anything is reward from that. She not looking at any kind of a return from that. Only giving. So that is a different. That reason there is no desire. So that way, this is called the perfection of loving kindness.
Khi năng lực thực khi bằng năng lực thực hành phạm vi của thực hành ấy, thì là một người không mong muốn hạnh phúc cho bản thân mà chỉ cho những chúng sinh khác, thì đó là sự tuyệt hảo của thực hành tình yêu thương. Thì ở đây nếu mà chúng ta mong muốn rằng là cái tình yêu thương đó và không có một mang chỉ mang lại lợi lạc cho người khác và quên đi bản cái lợi lạc cho chính bản thân mình, thì cái tình yêu thương đấy mới được gọi là cái tình yêu thương tuyệt vời là như vậy. Giống như người mẹ khi mà yêu thương cái đứa con ấy, thì người mẹ đó không phải là bằng một cái sự mong cầu gì báo đáp hay là mong muốn một cái gì cả, mà chỉ hoàn toàn là cái sự cho đi. Thế khác với cả những cái tình yêu khác, ví dụ như trong cuộc sống chúng ta có những cái tình yêu của vợ của chồng, thế nhưng cái tình yêu giữa vợ chồng đấy nó luôn luôn có một cái bản ngã nằm trong đấy, nó luôn luôn là phải có một cái sự mong cầu và luôn luôn có một cái sự mong muốn gì đấy, một cái ham muốn gì đấy nó được nó lẫn vào trong cái tình yêu đó, chứ không phải như cái tình yêu của người mẹ đối với đứa con là một cái tình yêu và vô điều kiện là như vậy.
So now the quality of the practice, so one obtain limitless quality by practice in loving kindness. So this is become a limitless because there is no limitation of sentient beings. If you love to only one person, that practice quality have a limit because your love is only one person. If you love for the 100 people, there's a limit because 100 people. But when we love to the every sentient beings, why is it becoming limitless? Because sentient beings have no limit. You know, like we're talking about the galaxy. We're not talking about this earth, human being or sentient being. Basically, on this earth, no one can count how many human beings live. Until now, nobody can count. Second one is in, so this in the Buddhism, not just only talking about this earth, there's like a countless of galaxies. Each galaxy have a countless of sentient beings. All of them counted. So that way, when this sentient being have no limit, we cannot have a benefit of that love. That love come from love to those I have no limit. So that reason, limitless of that. So here, I say limitless offering of the various object, feeling million of the feel, offer the supreme being that cannot be equal to the perfect love and kindness. So even you feel so many, you know, land universe is a feel with the feel holy object, I mean the really jewel object, and try to offer it to the Buddha Dharma, Buddha Bodhisattva. That have a limited, but that one is not equal to the loving kindness to the sentient being. Reason is if offering have a, no matter how material, have a limitation, and is also only benefit for the oneself. But when we love to the sentient beings, it benefits the many beings, countless of beings. For that reason, even you, this is hypothetical. If you can arrange great offering, completely fill whole the land with the offering, and offer to the Buddha and Bodhisattva, is not matchable to someone who have a sincere, genuine loving kindness toward the sentient being.
Phẩm tính của thực hành thì một người sẽ nhận được vô lượng phẩm tính khi thực hành lòng yêu thương. À, trong Nguyệt Đăng Kinh thì có nói là vô lượng phẩm cúng dường đa dạng phong phú phủ khắp triệu cánh đồng, dâng lên chúng sinh tối thượng không sánh nổi với thực hành tình yêu thương. Tại sao lại nói rằng là chúng ta khi mà chúng ta thực hành tình yêu thương thì sẽ nhận được vô lượng phẩm tính? Bởi vì khi mà chúng ta nhận khi mà chúng ta thực hành tình yêu thương ấy, thì chúng ta thực hành tình yêu thương đối với tất cả chúng sinh, và tất cả chúng sinh thì đương nhiên là không có giới hạn. Khi chúng ta nói là chúng ta yêu một người thì sẽ có giới hạn. Chúng ta nói là chúng ta yêu 100 người thì cũng có số giới hạn. Thế nhưng ở đây cái số chúng sinh thì làm sao thì vô, thì không có một cái giới hạn nào cả. Bởi vì số chúng sinh là vô lượng, nó như bầu không gian vô tận, cho nên là số lượng chúng sinh nó luôn luôn là không có giới hạn. Ở trên cái thế giới này thì chúng ta cũng không thể đếm được là có bao nhiêu chúng sinh đang sinh sống. Thế cho nên khi mà chúng ta phát khởi một cái tình yêu thương đối với chúng sinh ấy, thì cái tình yêu thương của chúng ta đương nhiên là nó cũng sẽ vô hạn đối với cả vô hạn lượng chúng sinh. Thế và trong cái giải ngân hà này của chúng ta ấy, thì có biết bao nhiêu chúng sinh sống. Nếu như mà chúng ta đếm được cái số chúng sinh trong cái giải ngân hà này thì chúng có một cái cách nào để mà đếm được hay chăng? Thế và ở đây thì có một cái cách dùng để so sánh nhá. Khi mà chúng ta dùng những cái phẩm cúng dường là chúng ta dùng bằng những cái vật chất, thì giờ cái số phẩm cúng dường mà bằng vật chất thì bao giờ nó cũng có một cái giới hạn. Và luôn luôn là khi mà chúng ta cúng dường như vậy thì cũng vẫn có một cái chút lợi lạc là cho bản thân của chúng ta ở trong đấy. Thế nhưng mà khi mà chúng ta yêu thương, phát khởi cái lòng yêu thương ấy, yêu thương tới tất cả chúng sinh, thì lúc đấy không có một cái tí nào là có cái bản ngã của chúng ta trong đấy cả, mà chúng ta phát khởi cái lòng yêu thương này là yêu thương tất cả những cái người khác, mà với cái số chúng sinh nó là vô lượng là như vậy.
Thao, I send you one photo of this one quote, because I little bit changed the grammar, the English, by help I talk to other people, so they say this way is better. So did you see the photo?
Yeah.
Okay. So even the practice of loving kindness of the one moment will be bring limitless merit. The precious Jules Garland says, food cooked of the 300 pot and given to the people 3 times a day, that merit cannot match the practice of the loving kindness for the one moment. Because even you cook the 300 pot to the give every day 3 meals for 300 people, it's just, still they have a number because it's become 3 times and 300. So that way it's a limitation. But when even one moment's loving kindness have no limit, because why? Because it's love to everyone, not just 300 or 3 times. One will be received the 18 benefit of the hip practice of the loving kindness until one achieved the enlightenment, the precious Jules Garland said. One will be beloved by the God human being, and will be also be protected by them. So when you have a loving kindness, everybody love you, you know, everybody happy to see you, especially God, the Lord, there's a spirit. They're really happy to see when somebody have a kind heart. And that reason, first, they protect you, first one. Second one, will achieve the mental peace and harmony, happiness, and many happiness. When you are happy, you get the peace. And third one, will not be harmed by poison or weapons. So, like for example, when Buddha was meditating, Mara tried to harm And Buddha meditated loving kindness, compassion, and it protects all the poison, all the weapons. So that way, not one cannot harm. The world achieved his wish without the effort. The last time we wish, we not achieve with prayer from to the Buddha. It's the request to something that happened, you know, health or any kind of anytime we go to the temple with prayer, lots of time our prayer is not answered. Why? Because I think we are lacking loving kindness. We are lacking with the sincerity. So that reason, if you are, your prayer is not answering, we must do more loving kindness. Maybe it will help you to answer your prayer. We'll be reborn in the Brahma world. This is because for Brahma, specifically, they practice the four immeasurable, loving kindness, compassion, joy, equanimity. That reason saying is if you practice, we'll born to the Brahma world. One way you can say that. Another way, once you have a loving kindness, then your mind is not distracted from the afflictive emotion like attachment, jealousy, hatred, anger. When your mind is not distracted from the afflictive emotion, that is called the samadhi. And when you have a samadhi, you will be born to the Brahmi realm, because the Brahmi realm is the home realm. Even one who is not liberated from the samsara will be obtained this eight quality of the loving kindness. So this eight quality can be get even not liberate. Of course, most of Mahayana practitioners, if you practice loving kindness with the emptiness, definitely you will liberate. If you don't know how to practice with the emptiness, but even without the emptiness, you will get those eight benefits.
Và trong này thì có nói rằng là chỉ thực hành và yêu thự tình yêu thương trong một khoảnh khắc cũng mang lại vô lượng công đức. Trong vòng hoa chân quý của triết học Phật giáo thì có nói rằng là thực phẩm nếu có nấu trong 300 nồi, đem cho người 3 bữa một ngày, công đức cũng không thể nào sánh nổi với thực hành tình yêu thương trong một chốc lát. Ở đây thì mặc dù chúng ta có nấu 300 cái nồi thì nó cũng vẫn là có một cái số lượng 300 nhân với cả 3 lần, thì đương nhiên là nó vẫn có một cái số lượng. Thế còn khi mà chúng ta thực hành tình yêu thương chỉ trong một chốc thôi, thì cái tình yêu thương của chúng ta là đối với vô lượng chúng sinh. Thế cho nên cái tình yêu thương của chúng ta nó sẽ lớn hơn rất nhiều và nó không có số lượng. Thế cho nên là nó mang lại một cái lợi lạc nó khác hẳn. Khi mà chúng ta thực hành cái tình yêu thương ạ, thì ở đây trong chúng ta sẽ nhận được những cái gì, sẽ được 8 cái lợi lạc. Thứ nhất là một người sẽ được các vị trời nhân loại yêu mến, họ sẽ được bảo vệ, sẽ được yên bình hạnh phúc, sẽ không bị hãm hại bởi độc hay vũ khí, sẽ có được những gì mong cầu không cần dụng công, sẽ được sinh vào cõi trời Ba Ma. Cho dù người đó không được giải thoát khỏi samsara, sẽ nhận được 8 phẩm tính của tình yêu thương. Thế khi mà chúng ta thực hành cái tình yêu thương thì ai cũng yêu mến chúng ta cả, kể cả những cái vị trời hay là cả những cái nhân loại, mọi người luôn luôn là yêu mến những cái người nào mà đáng yêu như vậy, và có cái lòng và có cái tâm nó rất là tử tế như vậy thì mọi người sẽ rất là yêu mến. Và đương nhiên là khi mà họ yêu mến như vậy thì họ sẽ bảo vệ cái người đó, và đương nhiên là khi nào người đó hạnh phúc thì người đó sẽ yên bình là như vậy. Và nói rằng là khi mà chúng ta thực hành cái lòng yêu thương hay là thì sẽ không bị hãm hại bởi độc hay vũ khí á, thì có cái câu chuyện mà của Đức Phật, khi mà Đức Phật bị Mara đến tấn công ạ, thì người có no thiền về tình yêu thương, thì khi đó tất cả những cái độc của Mara mà dùng hay là những cái vũ khí mà Mara dùng để bắn Đức Phật đã biến hết thành hoa hồng. Thế cho nên là khi mà chúng ta mà thiền về lòng yêu thương thì là những cái độc hay vũ khí chúng ta sẽ không bị hãm hại tới. Thế và sau đấy thì những cái gì chúng ta mong cầu không cần dụng công. Bình thường khi mà chúng ta mong cầu những cái gì thì thường những cái lời cầu của chúng ta đôi khi nó không được đáp trả hay không được ứng, là bởi vì khi mà chúng ta cầu mong như vậy thì chúng ta không cầu mong bằng cái sự chân thành, và khi mà chúng ta cầu mong như vậy thì chúng ta thiếu hẳn cái tình yêu thương. Thế cho nên khi mà chúng ta mà thực khi mà chúng ta mong cầu bằng cái tình yêu thương hay là bằng cái với cả cái sự chân thành của chúng ta, thì tất cả những cái gì chúng ta mong cầu nó sẽ được dụng công là như vậy. Và sau đấy thì sẽ được sinh vào cõi trời Brahma. Khi mà chúng ta thực hành bốn cái niệm vô lượng, cầu mong tất cả những bà mẹ chúng sinh vô biên như bầu trời có được hạnh phúc hay cái đấy ạ, khi mà chúng ta thực hành như vậy ạ, thì là chúng ta thực hành cái sự yêu thương vô bờ bến. Và khi mà chúng ta thực hành như vậy thì tất cả những cái xúc tình tiêu cực của chúng ta như là sân hận, ghét bỏ hay là ghen tị nó sẽ được giảm xuống. Và khi nó giảm xuống, những cái xúc tình tiêu cực của chúng ta giảm xuống như vậy, thì đương nhiên là chúng ta sẽ được tái sinh vào ở cõi trời Brahma. Thế và khi mà chúng ta mà thực hành cái lòng yêu thương và mặc dù là không giải thoát được khỏi samsara ấy, thì chúng ta vẫn nhận được tám phẩm tính. Bình thường là khi mà chúng ta thực hiện chúng ta thực hành lòng yêu thương ấy, thì thường là chúng ta thực hành với cả tính không. Thế mà mặc dù là khi mà chúng ta không đạt được, nếu mà chúng ta thực hành được thành tựu như vậy thì chúng ta sẽ được giải thoát khỏi samsara. Thế nhưng mà khi mà chúng ta thực hành cùng với cả tính không, mà cái tính không mà chúng ta vẫn chưa thể đạt được tới á, thì chúng ta sẽ không giải thoát được khỏi samsara, nhưng mà chúng ta vẫn còn giữ được nguyên tám phẩm tính của tình yêu thương là như vậy.
So the protect oneself and practice of the loving kindness is the best as the story of the Brahmin Mahatata, and protecting the others practice of the loving kindness is also good as a story of the king Mahabala Mitriya. So this story may be detailed if Miss Tao, she have time, he will explain you. But so what had happened was Mahatata, when he went to collect the jewel from the Naga, and those all protect Naga is really actually normally really fearsome. They have lots of poison, they can harm you, deadly harm. But those all Naga didn't harm him because he have loving kindness. He loves sentient beings so much. That way they couldn't harm him. So that is showing us if you have any kind of a problem with the spirit, include the Naga. Sometimes people in Asian country, they have this one. So you need to meditate the loving kindness to them. Why? Because they're born in the spirit, that kind of spirit condition, because they are like a loving kindness. So that reason, when you give them what they like, what they don't have, and it make them peace. So that reason, your own protection, loving kindness, like a Mahatata, and loving kindness, other sentient beings also like King Mitriya, say with that king story, say he tried to protect sentient beings from this evil Raksha. So that way he meditated loving kindness, and from that too, he trained those Rakshas' mind to help. And because of that, and they're not going to harm a sentient being continually. So I think something like that story. So I hope if Tao have a time, maybe she can talk to you more, explain, or maybe she will show you the story.
I translate only one story.
Thank you.
Thế và ở đây thì có nói rằng là để tự bảo vệ bản thân thì thực hành tiêu thương là tốt nhất, như câu chuyện của Brahmin Mahadatta. Để bảo vệ người khác, thực hành tình yêu thương cũng rất là tốt, như đã được nói tới trong câu chuyện của vua Bala Maitreya. Chỉ ở đây thì thầy cũng chỉ tóm tắt lại cái câu chuyện, em mới dịch được có một chuyện là chuyện Brahmin Mahadatta, thôi còn chuyện của vua Bala Maitreya thì chưa kịp. Thế cái câu chuyện của Brahmin Mahadatta là khi mà Mahadatta đi đến các cái nơi, các cái xứ của Naga để tìm cái vườn viên ngọc như ý á, thì bởi vì là các cái Naga họ ở những cái nơi rất là sâu và họ luôn được bảo vệ bởi những cái loài rắn độc và những cái loài nó rất là dữ. Thế nhưng mà bởi vì Naga cũng là một cái tinh linh, và thường những cái tinh linh thì họ hay có những cái nỗi sợ hãi làm mất của cải, hoặc là Naga ở đây là Naga sợ mất những cái của cải, thế cho nên là phải dùng những cái loại rắn độc rất là dữ để canh giữ là như vậy. Thế nhưng mà khi Mahadatta để đến những cái vương quốc của những cái loài Naga này ấy, thì là Naga thì Mahadatta đã thiền bằng cái tình yêu thương, và bởi vì là những cái loài tinh linh ấy là họ không có cái tình yêu thương, cho nên là họ rất thích cái tình yêu thương. Thế cho nên khi mà Mahadatta mà thiền về cái tình yêu thương như vậy rồi ý, thì là đã vượt qua được tất cả những cái loài rắn độc để đi vào các cái cung điện, và cuối cùng thì lấy được những cái viên ngọc như ý về. Và cái cuối cùng ấy thì là những cái loài Naga này sau này trở thành, theo cuối cùng của câu chuyện là trở thành những cái người đệ tử như là Mục Kiền Liên này hay là Sariputra Xá Lợi Phất. Đấy là những cái, về sau chính cái ba vị Naga đấy lại trở thành những cái người đệ tử của Đức Phật. Thế còn Mahadatta thì về sau Đức Phật có nói rằng là, Đức Phật Thích Ca có nói rằng là ta chính là Mahadatta. Đấy, và những cái người, những cái vị Naga đấy thì về sau lại trở thành những cái người học trò lớn của Đức Phật là như vậy. Thế còn cái câu chuyện mà về Bala Maitreya thì thầy cũng nói rằng là vị đấy là phải chiến đấu với những cái quỷ dạ xoa, và cũng là thiền về cái tình yêu thương. Thì cái này thì có thời gian em sẽ dịch cho mọi người sau, chúng ta sẽ đọc về sau ạ.
So okay, today we'll stop here.
Thầy bảo là hôm nay chúng ta dừng ở đây vì 7 rưỡi rồi ạ.
Thank you, then just remember that three different type of loving kindness.
Thầy bảo nhớ đến ba loại của tình yêu thương ạ.
And wish to wish victory to the Vietnam today.
Thầy bảo là hy vọng là đội Việt Nam sẽ thắng ngày hôm nay ạ. Hey, you wish like that so we cannot come home.
Yeah.
Okay, so now we read the declaration because after that we no one can go on the street.
Yes.
Mình đọc hồi hướng hay không thì nữ không về ở đâu, chúng ta ai đi xem bóng đá thì đi. Good luck for the Vietnamese team though. Hết hơi rồi, tất cả các nơi là toàn good luck, không thể tăng mít tim.